Nghe sư phụ nói, tập 61. Thứ gì bị mất đi cũng không sợ, chỉ sợ chữ viết bị mất đi.
Phải phát tâm rộng lớn, không thể để văn hóa truyền thống Trung Hoa mất đi. Không có người truyền thừa thì không còn văn hóa nữa, bị thất truyền rồi. Đó là sự bất hạnh rất lớn, liên quan đến an nguy tồn vong của một dân tộc, sống còn của quốc gia, liên quan đến an nguy của cả thế giới. Vì vậy, đây là việc lớn, không phải việc nhỏ. Người hiểu biết thấu đáo thế giới này nhất chính là tiên sinh Tôn Trung Sơn. Ông nói không sai. Ông nói rằng, chúng ta so với người nước ngoài thì ngoài hạng mục cơ khí ra, hạng mục nào cũng mạnh hơn người nước ngoài. Người nước ngoài phải học tập chúng ta thì thế giới này mới được cứu. Không sai chút nào. Ngày nay, cơ khí của chúng ta đã đuổi kịp thế giới rồi. Một vành đai, một con đường, đây là kỹ thuật và giao thông. Một vành đai, một con đường, chính là đường sắt cao tốc. Những thứ này đã phát triển rồi. Ở Trung Hoa, hiện nay có hơn 20.000 con tàu. Chỉ sợ giữa người và người không kết giao với nhau. Kết giao với nhau thì hiểu về nhau, biết nhau hơn, gọi là bạn bè. Các nước láng giềng xung quanh Trung Hoa đều là bạn bè, không phải kẻ thù. Người Trung Hoa rất rộng lượng, không hẹp hòi. Tôi có thì tôi sẽ giúp đỡ, mong rằng bạn cũng có. Điểm này khiến cho người nước ngoài tin phục. Người Trung Hoa không ích kỷ, không ức hiếp người khác, đặc biệt là văn hóa Trung Hoa. Hiện nay, văn hóa truyền thống Trung Hoa đang gặp sự nguy cấp. Người thời nay học theo phương Tây, không học theo văn hóa Trung Hoa nữa. Nếu như chúng ta đánh mất đi kinh sách của tổ tiên Trung Hoa, thì những ngày tháng khổ cực sau này của người Trung Hoa không thể nào tránh khỏi. Nền giáo dục của người Trung Hoa đã được dạy từ nhỏ. Mấy tuổi thì bắt đầu dạy? 2 tuổi, 3 tuổi mới bắt đầu dạy. Nền tảng vững chắc. 3 tuổi, 4 tuổi thì giống như người lớn tí hon vậy. Chúng biết chuyện. Chúng hiểu biết lý lẽ, lời nói và cử chỉ rất có khuôn phép. Hiện nay, người biết được văn hóa truyền thống đã ít đi rồi. Thầy cô đều là báu vật, đã trên 80 tuổi. Sau 10 năm nữa thì họ đều ra đi, không thể tìm được một người thầy nào. Vậy phải làm sao? Làm cách nào để cứu vãn? Hiệu trưởng đã đưa ra kiến nghị chúng tôi mở viện Hán học, đào tạo thế hệ trẻ học văn tự học của Trung Hoa, học văn ngôn văn của Trung Hoa. Chỉ cần văn ngôn văn không bị thất truyền, hết thế hệ này đến thế hệ khác đều có người giảng giải, có người học thì thế giới có tiền đồ sáng lạng, vẫn có cuộc sống thật tốt. Nếu như sao lãng đi, thế hệ trẻ không học nữa, thì sau 10 năm không tìm được người hiểu văn ngôn văn, vậy thì thế giới bi thảm, vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi. Tổ tiên trong 5.000 năm, từng đời cực khổ truyền cho nhau, đến tay chúng ta lại bị gián đoạn, đây cũng là đại bất hiếu. Đánh mất thứ gì cũng không đáng sợ, chỉ sợ đánh mất chữ viết. Hiện nay, cả thế giới đều thừa nhận chữ viết của Trung Hoa là chữ viết ưu việt nhất, không bị ảnh hưởng bởi thời gian và không gian. 5.000 năm trước để lại chữ viết này, hiện nay chúng ta có thể đọc hiểu, hiểu được ý nghĩa của nó, không hiểu sai. Chữ viết này đi đâu mà tìm? Chữ viết của người nước ngoài là ghép âm. Chữ viết ghép âm 200 năm, nhiều lắm là 300 năm thì âm điệu bị biến đổi rồi, không còn nhận ra chữ đó nữa. Vì vậy, nó bị hạn chế bởi thời gian và không gian. chữ viết đó không thể truyền thừa chính thống đạo Nho. Tổ tiên nước ngoài cũng có rất nhiều phát minh vĩ đại, nhưng dùng chữ viết ghép âm của nước ngoài để viết. Học giả ở châu Âu nói với tôi, hiện nay có rất nhiều người không đủ khả năng để đọc tác phẩm của Shakespeare. Vì sao vậy? Âm bị biến đổi rồi. Bây giờ có được tác phẩm của ông nhưng không đọc được. Chân tướng của sự thật này ở ngay trước mắt họ. Chỉ có chữ viết Trung Hoa, chữ viết và ngôn ngữ chia ra, đi hai con đường. Vì vậy nó không biến đổi. Đây là chữ viết tốt nhất. Tổ tiên của họ có những điều hay, nhưng không thể truyền thừa là do không có chữ viết. Không có chữ viết vượt khỏi thời gian và không gian. Họ không có chữ viết để thế hệ mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau đọc được. Châu Âu trước đây cũng có thời kỳ thái bình thịnh thế, nhưng thời gian không dài, 20-30 năm thì không còn nữa. Mỗi một triều đại của Trung Hoa, thời kỳ thái bình thịnh thế có đến 150-200 năm, xã hội an định, nhân dân an lạc. Trung Hoa dùng gì để làm được điều này? Dùng Nho Thích Đạo. Mọi người đều học Nho Thích Đạo thì xã hội sẽ được chấn chỉnh lại. Việc này chúng tôi đã làm thực nghiệm. Thời gian nửa năm, trấn nhỏ đó đã có sự thay đổi rất tốt. Chúng tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên, sao có thể dạy con người dễ dàng như thế? Dạy họ sửa ác hướng thiện, họ thực sự nghe lời, thật làm. Dạy được 3 tháng thì thị trấn nhỏ đạt được yêu cầu tiêu chuẩn. Thực nghiệm thành công rồi, chúng tôi có lòng tin. Vì vậy chúng tôi đang hướng mục tiêu ra nước ngoài, đang làm thực nghiệm ở Úc. Làm thực nghiệm rất vất vả, bởi vì ở đó không có gốc rễ của văn hóa Trung Hoa, cho nên thực nghiệm ở nước ngoài 13 năm mới có hiệu quả. 13 năm kiên trì, không từ bỏ. Những vị lãnh đạo tôn giáo ở nơi đó đến tìm tôi. Tìm tôi để làm gì? Chúng tôi muốn xây dựng một thành phố hài hòa, làm cho huyện nhỏ của chúng tôi là thành phố hài hòa đầu tiên trên thế giới. Mọi người đều có cách nghĩ này. Đây là việc làm có thể làm được. Tôn giáo của chúng ta tán đồng với tôn giáo khác, cũng giống như bạn thân vậy, thường xuyên qua lại, chắc chắn có thể làm được. Có người đến hỏi tôi, tôn giáo là giáo dục, dạy những gì? Câu trả lời của tôi, cốt lõi của dạy học chính là từ yêu thương. Giáo dục yêu thương của thần thánh. Quý vị xem tôn giáo của phương Tây, Chúa yêu thương nhân loại, Thượng Đế yêu thương nhân loại, Thánh A-la của Hồi giáo là nhân từ. Nhìn lại phương Đông, tôn giáo phương Đông, Phật là đại từ đại bi, Nho và Đạo đều nói về yêu thương, tình yêu thương chân thành, không lừa dối người khác. Đem tình yêu thương của Thượng Đế để trong lòng chúng ta. Chúng ta đại diện cho Thượng Đế để yêu thương nhân loại. Tôn giáo dạy những điều này. Mọi người có một phương hướng nhất định, có mục tiêu nhất định. Khi giảng kinh, mọi người đều giảng về yêu thương, đều đến để nói về yêu thương, đều đến để thực hành yêu thương. Phật giáo của chúng ta dẫn đầu mở trường dạy học, dẫn dắt những tôn giáo khác. Người Trung Hoa nếm trải khổ cực đủ rồi, phải nên quay đầu tìm lại tổ tiên. Người nước ngoài thì tìm Chúa, tìm Thượng Đế. Người Trung Hoa tìm tổ tiên. Tổ tiên là Nho Thích Đạo. Tìm lại tổ tiên rồi thì mọi người đều được sống yên vui.